trăng. Hồi xưa, lúc còn bé, khi cuộc đời cứ thế trôi và mọi thứ không có gì là phức tạp, tôi là nàng công chúa của cha, và cha đương nhiên là người đẹp trai nhất trong thế giới 4 tuổi của tôi. Tôi đặc biệt thích cái cách mà cha nháy mắt và óc hài hước của cha. Nhưng đôi khi hai cha con gặp rắc rối cũng vì chuyện đó. Một buổi chiều thu ấm áp lạ thường, cha chở tôi đi dạo. Tôi ngồi một mình ở băng ghế sau, tận hưởng từng làn gió se lạnh thổi vào qua cửa sổ xe hơi. Cùng lúc đó tôi như bị thôi miên bởi ánh sáng đo đỏ lấp lánh trong ánh mặt trời của cái bình bằng thủy tinh kỳ lạ bên cạnh mình. Nhẹ nhàng để tay lên trên miệng bình, cảm giác như sức nóng đang phả ra từ bên trong. Cha ơi, cái gì vậy hả cha? Tôi hỏi với vẻ tò mò hết cỡ. Ánh trăng đó con. Cha nháy mắt với tôi qua kính chiếu hậu trong xe. Ánh trăng hả? Tôi lặp lại lời cha, cố gắng hiểu ý câu nói của ông. Chỉ dành riêng cho con thôi. Cha nói thêm và nhe răng cười. Ánh trăng. Tôi ngẫm nghĩ, cẩn thận quan sát cái bình kỳ lạ. Chắc chắn nó trông giống như một vật gì đó đến từ xa xôi lắm. Đột nhiên tôi hiểu ra mọi thứ. Cha tôi đã bay lên trên trời và lấy một ít ánh sáng từ mặt trăng, rồi cất vào trong cái bình này, đem trở về trái đất cho tôi. Tôi dám cá là chưa có người cha nào làm thế. Tôi đúng là một cô bé may mắn. Kinh hoàng với ý nghĩ đó, tôi ôm chặt cái bình, choáng ngợp bởi cái ánh sáng kỳ diệu bên trong nó. Nó thậm chí còn lấp lánh hơn, tỏ sáng hơn dưới ánh mặt trời ban trưa. Phải cho mọi người xem mới được, ánh trăng của riêng mình đang nằm trong chiếc bình của mình. Mãi tưởng tượng, tôi có cảm giác xe đang dừng lại. Tôi nhìn lên phía trước, đèn đỏ đang sáng. Tôi để chiếc bình sang một bên, quỳ lên ghế và thò đầu ra ngoài cửa sổ. Hai chú cảnh sát đậu kế bên chúng tôi, cửa kính xe của họ cũng mở. Lúc mọi người chờ đèn xanh, tôi không nhịn được nữa, bèn nói với qua xe của hai chú ấy. Cha cháu đã lấy ánh trăng để ở hàng ghế sau á. Cả hai chú đều quay qua nhìn tôi, rồi họ nhìn nhau. Chú đang cầm tay lái nhìn cha tôi bảo. Ông vừa lòng đổ xe lại. Chú ấy không hề cười. Nhưng thưa ông, cha tôi cố nói, ông dừng xe lại ngay đi. Hai chú cảnh sát dừng ngay sau xe chúng tôi và yêu cầu hai cha con tôi bước xuống xe. Sau đó, họ bắt đầu lục soát xe, ghế trước, ghế sau, chỗ để hành lý sau xe, thậm chí còn mở luôn mui xe nữa. Cha thấy chưa? Tôi nhảy chân sáo khoái chí, mấy chú cảnh sát cũng muốn thấy ánh trăng nữa đó. Cha tôi chẳng nói tiếng nào, ông chỉ nhắm mắt và lắc đầu khi hai cha con đứng đợi. Cuối cùng, một trong hai chú cảnh sát giơ cái bình thủy tinh của tôi lên, hỏi cha. Trong này có cái gì vậy? Trên nhãn bình có ghi đó. Cha tôi thở dài. Rượu táo, cứ việc mở ra và nếm nếu anh muốn. Nhưng con gái anh nói là... Tôi biết, tôi nói với nó, đó là ánh trăng. Bởi vì nó đâu có biết gì. Khuôn mặt nghiêm trọng của hai chú cảnh sát giãn ra và họ phá ra cười. Thôi đi đi, cô nương. Một chú mở cửa và giúp tôi leo trở vào xe. Chú còn lại đưa cho tôi cái bình cười toe. Giữ ánh trăng của cháu cẩn thận đó nha, bé cưng. Khi chúng tôi lái xe đi, tôi càng giữ chặt cái bình đựng ánh trăng của mình hơn. Dù sao thì đâu phải cô công chúa nào cũng được cha mình bay lên mặt trăng để lấy ánh trăng về cho đâu. Quà của con gái tặng cha. Ngày nay, nuôi dạy con cái là một công việc khó khăn vất vả. Ít nhất thì việc đó khiến cả cha lẫn mẹ phải tổn hao sức lực và tinh thần. Người ta sẽ chẳng thể nhìn thấy được trái ngọt của công sức lao động bởi tình yêu thương này cho đến sau khi đứa trẻ rời khỏi gia đình và trở thành cha mẹ. Không có một cẩm nang chỉ dẫn hay sách vở nào nói điều gì sẽ đến với mỗi đứa trẻ khi chúng ra đời. Cũng như thời khóa biểu về việc gì cần làm và làm khi nào. Mỗi ngày đều có thử thách mới của riêng nó. Khi mà thành công thường chỉ được ghi nhận từng phân lẻ tẻ, chứ đừng nghĩ đến thành công vô bờ bến. Vậy thì khi nào và làm thế nào mà chúng ta, những người làm cha làm mẹ, biết được chúng ta đã thành công? Lời giải đáp đã đến với tôi vào ngày của cha. Có một câu người xưa nói rằng, điều đáng giá không phải là món quà tặng mà là tấm lòng của người tặng quà. Và câu nói đó rất đúng cho trường hợp của ngày hôm nay, khi tôi nhận từ tay đứa con gái đã lớn hai hộp quà, một hộp lớn, một hộp nhỏ. Con bé nói với tôi, cha ngồi trên sàn nhà bên con giống như ngày trước nha. Thế là hai cha con ngồi bên nhau và con bé trao cho tôi cái hộp đầu tiên. Cha mở nó ra đi. Bên trong là một lá thư và những gì hiện ra là bộ sưu tập những thứ lặt vặt của một đứa trẻ. Cha đọc thư trước đi, con bé nói. Cha kính yêu, càng lớn, con càng nhận ra, cha có ảnh hưởng quan trọng biết bao với cuộc đời con. Vì vậy, con đã quyết định tặng cha hai hộp đồ lưu niệm này, nhân dịp ngày của cha. Cả hai hộp đều chứa đựng những ký ức đặc biệt. và những thứ con luôn giữ chặt trong lòng mình, những thứ mà cha đã từng tặng cho con. Trong cái hộp lớn đầu tiên, cha sẽ tìm thấy chỉ một vài gợi nhắc đặc biệt của con về cha và những khoảnh khắc cha con mình đã cùng nhau chia sẻ. Chỉ có hai cha con mình mà thôi. Một cặp dây giày được thắt nơ bướm. Chúng nhắc về những giờ khắc cha đã bỏ ra để dạy con cách tự cột dây giày hồi con còn nhỏ xíu. Hai, một băng keo cá nhân để nhắc con về những vết xước và vết đứt mà cha đã băng bó trên khuỷu tay và đầu gối con khi cha dạy con lái chiếc xe đạp đầu tiên. Ba, một cuốn truyện nhỏ cho tất cả những câu chuyện mà cha đã kể cho con nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Bốn, một bó thẻ màu sặc sỡ dạy con nít, một biểu tượng cho việc cha đã dạy dỗ và giúp con suốt những năm tháng học hành, ngay cả khi con cho rằng mình đã hiểu hết tất cả mọi việc. Năm, một hòn bi. Con ước gì đó là một trong những thứ cha tặng cho con mà con đã làm mất, và cũng là một trong những thứ đặc biệt mà cha hay chơi thời cha còn đi học. 6. Một bộ đồ nghề may vá và một chiếc máy may nhỏ gợi con nhớ về những thứ thực tế mà cha đã tặng con và về việc cha đã dạy con cách may vá. 7. Một mảnh từ tấm mền thuở nhỏ của con mà cha đã thường hay đắp cho con mỗi đêm. 8. Một trái tim vỡ tượng trưng cho tất cả những lần lòng con tan nát và đau buồn mà cha đã giúp con vượt qua. 9. Một tờ giấy bạc gợi con nhớ về tất cả những lần cha đưa cho con đồng bạc cuối cùng mà cha có thể cho con khi cha đang rất kẹt tiền, nhưng trong lòng cha hiểu được con thật sự cần nhất. 10. Một chiếc khăn giấy. Nó tượng trưng cho những lần con tựa vào vai cha khóc và cha đã lau khô những giọt nước mắt ấy vì cha rất quan tâm tới con. 11. Một chiếc lá, một biểu tượng của thiên nhiên mà cha dạy con phải hiểu biết, tận hưởng và trân trọng. 12. Một viên aspirin gợi con nhớ đến những cơn đau đầu mà con đã gây ra cho cha mẹ suốt nhiều năm, nhưng cha lại ít khi than phiền. Con biết sẽ rất nặng nề nếu như cha nói cho con nghe sự thật về những trăn trở ấy. 13. Một viên kẹo để cha hiểu được những ký ức này vẫn ngọt ngào với con như thế nào. 14. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là một tấm hình chụp con cái của con và con để nhắc con hãy dạy cho con cái mình tất cả những điều cha và mẹ đã dạy con và chia sẻ với chúng tình yêu thương mà chỉ có những người cha mẹ giống như cha mẹ đây mới có thể dành cho con của mình. Rơi nước mắt và tim nhói lên khi con bé đưa cho tôi chiếc hộp thứ hai nhỏ hơn. Bây giờ cha mở hộp này ra đi, nó yêu cầu. Ở bên trong tôi tìm thấy một mẫu giấy khác, và trên mẫu giấy này con bé đã viết: cha thương yêu, trong chiếc hộp này con dự định để hết tất cả những thứ đã thực sự tạo ra sự khác biệt đối với con, tất cả những thứ mà cha đã trao cho con để khiến con là chính con như ngày hôm nay. Nhưng nếu con trao trả chúng hết cho cha, thì con sẽ mất đi phần lớn nhất của chính mình, đó là tất cả tình yêu, những cái ôm chặt và những nụ hôn mà cha đã cho con từ lúc con sinh ra cho tới giờ. Đó là những điều mà không có chiếc hộp nào đủ lớn để chứa đựng hết. Do vậy con nghĩ rằng con sẽ giữ lại những điều này và chia sẻ chúng với con cái của con. Con hy vọng một ngày chúng sẽ hiểu đây là một món quà tuyệt diệu để cho và nhận. Con thương cha rất nhiều. Chúc mừng ngày của cha. Thành công bao la, vô bờ bến. Báu vật của cuộc đời. Cô là người thông minh nhất mà tôi đã từng gặp. Với mái tóc bù xù, áo quần lem nhem, cô chẳng bao giờ quan tâm chút xíu nào đến sự thành công hay giàu có. Dường như công việc duy nhất của cô là cười suốt cả ngày, điều khiến cô luôn khỏe mạnh. Cô rất biết lắng nghe và với cách thức hồn nhiên của riêng mình tìm ra được sự thật ở mọi thứ. Trí óc cô là một miếng bọt biển luôn thấm đẫm những điều tốt đẹp. Trái tim cô tinh khiết và cô không hề ngại ngần chia sẻ nó với mọi người. Ánh mắt cô ngập tràn sự bình yên và miệng cô luôn thốt ra những lời lẽ tốt đẹp nhất mà tôi từng được nghe. Cô rất tử tế và nhã nhặn, liều lĩnh cố lựa ra điều đúng đắn trên những sai lầm. Nụ cười của cô tỏa ra sự tha thứ và hàn gắn. Cô là một quyển sách rộng mở, tiếp nhận mọi cảm nhận của mình. Từ xấu hổ, không bao giờ nhập vào xúc cảm thực sự của cô. Cô vô tư lự hết sức, và giấc ngủ của cô luôn êm đềm. Tôi thường xuyên tự hỏi có phải cô đã tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra niềm vui đích thực hay không? Tài sản duy nhất của cô trên thế giới này là yêu thương và hy vọng, và tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì cô là con gái của tôi. Aubrey là một cô bé 4 tuổi. Tôi yêu cô bé vô cùng. Tôi nhớ lại cái ngày hôm ấy khi cây cối vẫn còn rụi lá và chúng tôi phải mặc những chiếc áo khoác đông dày cộm. Ngay khi chúng tôi qua khúc quẹo và nhìn thấy công viên, không hiểu sao đúng lúc ấy mùa xuân tràn đến, chúng tôi cởi giày, chỉ có những chiếc mũi của hai cha con tôi là chạy nhanh hơn đôi bàn chân mà thôi. Aubrey, cô bạn tốt nhất của tôi, đuổi tôi chạy xuống chân đồi. Aubrey nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Từ đó Những trò chơi thực thụ bắt đầu như hai con khỉ đột hoang dã. Hai cha con tôi đam mê khu trò chơi rừng nhiệt đới hết sức. Chẳng bao lâu áo khoác ngoài đã được hai chú khỉ cởi bỏ và bầu không khí lộng gió dường như trở nên nóng bức. Trong khi chơi trốn tìm, cả cái đầu to của tôi lẫn tiếng cười rúc rích của cô bé đều tố giác hai cha con, nên chúng tôi quyết định chuyển sang trò đuổi bắt. Đó mới là trò vui nhất. Chúng tôi cười, cười sảng khoái và tận hưởng từng giây phút hạnh phúc đó. Chẳng có người lớn nào ở đó phán xem điều gì chúng tôi không thể làm. Chúng tôi là vua và hoàng hậu, và chúng tôi nhanh chóng xác định lãnh địa của mình. Hai cha con xây dựng một pháo đài dưới khu rừng nhiệt đới, nằm nghỉ ngơi trên nền đất bẩn rải dăm bào. Aubrey làm tặng tôi chiếc bánh sinh nhật từ đất bùn, con bé hát lạc cả giọng khi người cha thổi nến. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, con bé đã tìm ra nó, một báu vật, một thứ giá trị nhất trên hành tinh này, một cái nắp phén. Yên lặng đào một cái lỗ, chúng tôi chôn cất báu vật của mình ở một nơi không ai có thể tìm ra. Tôi đánh dấu vị trí bằng một cái que và cùng hứa sẽ không kể cho ai biết. Đó là bí mật của chúng tôi, là thứ gì đó mà trong lần đi chơi công viên kế tiếp, chúng tôi có thể khám phá một lần nữa. Lấm lem mồ hôi và bùn đất, cha con tôi cùng ngồi xích đu khi ngày sắp hết. Aubrey nói về cuộc sống của con bé và tôi lắng nghe, vì đó là những gì mà những người cha thực thụ luôn làm. Chạy đua lên đỉnh đồi, hai cha con thi nhau phóng về nhà. Ngoái nhìn lại lần cuối, tôi nhận ra một điều. Tôi vừa mới tận hưởng một trong những ngày đẹp đẽ nhất của phần đời còn lại. Chẳng có gì ngoài tiếng cười, nhưng xuyên suốt tất cả có một điều gì đó thật sự nghiêm túc. Tôi đã được nhắc nhở rằng mình vẫn còn sống, sống để chạy nhảy và vui cười. Một trải nghiệm đơn giản nhưng hết sức thâm thúy đã cho tôi cảm hứng để chạy bay về nhà và sáng tác vài dần thơ. Sự thật là vào thời điểm đó, dù con bé mới là một cô nhóc 4 tuổi và nhỏ hơn người cha 25 tuổi đời, nhưng Aubrey đã dạy tôi hiểu rằng còn rất nhiều điều mà tôi phải học hỏi. Quãng thời gian đó tôi thực tình nghĩ con bé hiểu chuyện nhiều hơn mình, và bất cứ khi nào hồi tưởng lại những ngày tháng đó, tôi vẫn đinh ninh như vậy. Giờ Aubrey đã là một thiếu nữ, còn tôi di chuyển chậm chạp hơn đôi chút, suy nghĩ nhiều hơn trước khi nói và tốn nhiều thời gian hơn một chút để làm cùng một thứ mà tôi đã làm khi con bé lên 4 tuổi. Tuần trước con bé có nhận trông trẻ đứa con trai 5 tuổi của người hàng xóm, bé Ricky. Khi tôi nghe con bé có ý định đưa thằng nhóc đi công viên chơi, tôi đã hỏi liệu mình có thể đi theo và nhìn chúng chơi được không? Ở một nơi nào đó trên con đường đời, tôi đã trở nên quá bận rộn với những giới hạn hư ảo mà quên đi hạnh phúc của niềm vui ngây thơ. Đã lâu lắm rồi tôi không đi công viên, và Aubrey rất vui sướng khi có tôi đi cùng. Khi đến nơi, Aubrey và Ricky chạy đến xích đu, còn tôi chào hỏi những người lớn khác đang trông chừng tụi nhóc của họ. Hầu hết đều đáp lại với một nụ cười toe toét, một cái gật đầu hay một tiếng thở dài nặng nề, và rồi mau chóng quay trở lại với đội quân nhí đang chơi đùa trong khu thể thao rừng nhiệt đới. Tôi ngồi xuống và cố tìm sự thoải mái trên băng ghế thô cứng màu xanh lá, quyết định làm kẻ quan sát. Thực sự là tôi đã có một vài lựa chọn khiến cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn. Bạn thấy đó, khi tôi ngồi trên băng ghế này ngắm nhìn cô con gái chơi đùa với cậu bé hàng xóm. tôi đã nhận ra được một điều vô giá. Năm tháng trôi qua, cứ hễ khi nào tôi nghĩ cô con gái nhỏ của mình không để ý, thì con bé lại để ý. Sự gương mẫu của tôi rõ ràng đã mang lại kết quả. Aubrey là một cô bé tốt bụng chân thật, một thước đo hoàn hảo duy nhất cho sự thành công của một người cha. Tôi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vui sướng. Chợt Ricky đến bên tôi với gương mặt lấm lem bùn đất. Nó hỏi, ông chơi với cháu nha. Ôi trời ơi, không được đâu Ricky, ông già rồi, không chạy quanh công viên này được đâu. Ricky bé nhỏ chẳng thèm nghe gì hết, trong khi con gái tôi thích thú quan sát, cậu bé nài nỉ tôi ra chơi với nó. Tôi lắc đầu, không thể tin nổi, vì tôi không muốn làm bất cứ ai phải thất vọng. Tôi chậm chạp đứng dậy và nắm lấy tay Ricky. Khi chúng tôi dạo quanh công viên, tôi nhìn xuống thằng bé và thấy quá khứ đẹp đẽ bất chợt quay về. Nó là Aubrey của 10 năm về trước. Mũi nó thò lò như cái vòi rượu bị vỡ, áo thì bung ra và trên gương mặt lấm lem chẳng có nỗi âu lo nào trên thế gian này. Chấp nhận sự cẩu thả và đầu hàng với trí tưởng tượng của chú nhóc, tôi quyết định quên đi bản thân mình và mọi thứ. Tôi đã biết như một người lớn. Tôi vẫn nhớ niềm vui mà tôi đã cùng con gái chia sẻ vào một ngày không khác gì ngày hôm nay. Giờ đây tôi sung sướng với một cơ hội thứ hai để thấy điều gì là quan trọng, để được gợi nhắc xem mình thật sự là ai và điều gì thật sự có ý nghĩa trên đời. Thời gian còn lại trong ngày thật kỳ diệu. Ricky kể những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Ba người ăn những chiếc kem mau tan chảy và nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời. Để làm trò vui cho tôi và Ricky, Aubrey đã miêu tả mỗi người đi ngang qua bằng chi tiết được tiểu thuyết hóa thật thú vị. Người này là một nàng công chúa thật sự, người khác lại là phi hành gia. Chúng tôi nằm trên cỏ, lăn xuống dưới đồi và ngước nhìn những đám mây lớn bồng bềnh trôi qua. Lần lượt chỉ ra những bức tranh được vẽ rõ nét trên bầu trời. Rồi Ricky hướng sự chú ý của chúng tôi xuống đàn kiến đang làm việc siêng năng bò thành một hàng thẳng tắp, mỗi con đều cõng những phần bằng nhau. Chúng tôi chơi rất nhiều trò mà từ lâu tôi đã quên mất. Khi một ngày sắp hết, Aubrey dẫn chúng tôi xuống dưới pháo đài. Bằng tay không, con bé bắt đầu đào xới tung cái nơi đã từng là điểm giấu đồ đặc biệt của hai cha con tôi. Ánh mắt tôi đầy nỗi nhung nhớ quá khứ và tình yêu thương ngập tràn dành cho cô con gái bé bỏng. Vài phút sau, con bé giơ báu vật lên. Đó chính là cái nắp phén bí mật của chúng tôi. Ricky hết sức phấn kích. Nó ré lên. Đúng là một báu vật. Mình chôn nó lại đi. Để mấy ngàn năm nữa, những đứa trẻ may mắn khác tìm được nó. Báu vật tuyệt quá. Khi Aubrey và Ricky chọn một chỗ khác để chôn cái nắp phén, tôi đã kết luận rằng những gì đáng để biết đều được học hỏi từ tấm bé và chỉ có trẻ con mới hiểu được. Ví dụ, những bài học như là chơi tốt, những lý do tại sao không nên đánh nhau và phải biết chia sẻ. Thật sự là tất cả những gì mà con người cần phải biết. Thực ra chẳng có gì phức tạp và rối rắm hơn những điều đó. Tôi thật hạnh phúc với gợi nhớ ngọt ngào này. Một điều mà mỗi người đều có thể sử dụng từ năm này qua năm khác. Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được đi chơi công viên như thế này nữa. Có quá nhiều những báu vật đang chờ ta đào lên và khám phá.